thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ Bảy ngày 22 tháng 10 có những nội dung chính sau.
Chi bộ Tòa án Nhân dân thành phố tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ Tòa án Nhân dân thành phố trực thuộc Thành ủy Thái Nguyên.
Sau gần một tuần phát động, đến nay câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên đã vận động quyên góp được trên 100 triệu đồng cho chương trình chung tay vì miền Trung ruột thịt.
Hơn 10 năm qua, khoảng 30 hộ dân của xóm 5 xã Phúc Hà sống trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt do nguồn nước bị ô nhiễm. Các hộ dân nơi đây rất mong các ngành chức năng và chính quyền địa phương sớm tìm ra hướng giải quyết. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 21 tháng 10, Chi bộ Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ Tòa án Nhân dân thành phố trực thuộc Thành ủy Thái Nguyên. Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên dự và trao quyết định cho Đảng bộ Tòa án. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Nguyên, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Chi bộ Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên được thành lập năm 1962. Sau 54 năm hình thành và phát triển, chi bộ hiện có 39 đảng viên sinh hoạt tại 4 tổ đảng. Trong những năm qua, cùng với việc phát huy tốt vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, chi bộ Tòa án Nhân dân thành phố nhiều năm liền đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh. Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đến nay chi bộ đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và được Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên ra quyết định chuyển chi bộ cơ sở đảng Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên thành Đảng bộ Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên trực thuộc Thành ủy Thái Nguyên. Tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã trực tiếp trao quyết định thành lập Đảng bộ Tòa án Nhân dân thành phố, đồng thời đề nghị
Đảng bộ là các đồng chí tập trung lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ đảng viên. Chúng ta đang triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng và triển khai thực hiện nghị quyết 05 về học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, triển khai học tập quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020. Đây là một cái nghị quyết nhằm cụ thể hóa, đó chính là cái chương trình hành động để thực hiện nghị quyết đại hội 12 của Đảng và nghị quyết đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, mà cụ thể là tập trung vào lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên. Về công tác tổ chức, đề nghị các đồng chí chấn chỉnh và thực hiện nghiêm duy trì chế độ sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ đảng bộ và thực hiện thật nghiêm là nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, thực hiện chế độ đảng là lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách.
Đảng bộ Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên có 39 đồng chí sinh hoạt tại 4 chi bộ. Đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh, Thành ủy viên, Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên.
Sáng 21 tháng 10, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 9 và tháng 10 năm 2016. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Vũ Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên, Nguyễn Bảo Lâm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí. Trong tháng 9 và tháng 10, thực hiện công tác quản lý nhà nước về báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh cung cấp họ tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ email theo quy định tại Điều 2, quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tổ chức thanh tra chuyên ngành thực hiện các quy định pháp luật về lĩnh vực báo chí, phát thanh truyền hình và thông tin điện tử tại Báo Thái Nguyên và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên, triển khai cho các cơ quan báo chí của tỉnh, Đài Truyền thanh Truyền hình các huyện kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh việc cấp các loại giấy tờ, thẻ gây nhầm lẫn với thẻ nhà báo, v.v. Tại hội nghị giao ban lần này, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã mời đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa, Sở Tài nguyên Môi trường và một số đơn vị cơ quan liên quan để làm rõ một số nội dung thông tin báo chí nêu liên quan đến việc đấu thầu cầu Bến Tượng, việc gây ô nhiễm môi trường của dự án xây dựng trang trại chăn nuôi của Công ty Cổ phần Nam Việt trên địa bàn xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa. Sau khi nghe đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố cung cấp thông tin khẳng định việc đấu thầu cầu Bến Tượng được thành phố Thái Nguyên thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, đồng chí Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông có ý kiến Ủy ban Nhân dân thành phố nên có thông cáo báo chí gửi đến các cơ quan báo chí về vấn đề này. Để làm tốt công tác quản lý nhà nước về báo chí, quản lý thông tin trên báo chí và tổ chức thông tin cho báo chí, một số đại biểu đề nghị triển khai luật báo chí mới cho lãnh đạo các cơ quan và người phát ngôn với báo chí, tăng cường kiểm tra, rà soát việc cấp các loại giấy tờ, thẻ gây nhầm lẫn với thẻ nhà báo. Việc cấp giấy giới thiệu để phóng viên đi tác nghiệp phải đảm bảo theo các quy định, có nội dung, thời gian, địa điểm cụ thể. Đề nghị các cơ quan đơn vị thực hiện cung cấp thông tin cho báo chí, đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, đã ghi nhận các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện các báo ngành và trung ương đã quan tâm tuyên truyền về tỉnh Thái Nguyên với tinh thần xây dựng. Về định hướng tuyên truyền trong quý 4, các báo cáo tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các ngày lễ lớn, tuyên truyền về Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 13, nhiệm kỳ 2016-2021. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả cuộc thi viết, tìm hiểu lịch sử 80 năm Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên 1936-2016 và các cuộc thi giải thưởng báo chí do Trung ương và của tỉnh phát động.
Ngày 21 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức thẩm tra và xét công nhận kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đối với hai xã Phúc Hà, Cao Ngạn và thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố Thái Nguyên chủ trì hội nghị. Sau hơn 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực phấn đấu chung tay góp sức của người dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay, hai xã cơ bản đạt được 19 trên 19 tiêu chí về nông thôn mới. Trên cơ sở kết quả các xã tự chấm điểm, các thành viên Ban chỉ đạo và Hội đồng thẩm tra nông thôn mới của thành phố đã tiến hành thẩm tra đánh giá kết quả, thực hiện 19 tiêu chí và bỏ phiếu đánh giá chấm điểm cụ thể đối với từng tiêu chí mà các xã đã đạt được trong thời gian qua. Như vậy, với việc nhất trí đề nghị tỉnh công nhận hai xã Phúc Hà, Cao Ngạn đạt chuẩn nông thôn mới, thì đến hết năm 2016, thành phố Thái Nguyên sẽ có 8 trên 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Với số xã nông thôn mới đạt 100%, thành phố đủ điều kiện để đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xét công nhận đơn vị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Những ngày gần đây, cộng đồng xã hội, đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài đang hướng về miền Trung với sự sẻ chia sâu sắc bằng những hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm xoa dịu nỗi đau thương mất mát do mưa lũ gây ra. Cùng nhịp đập với hàng triệu trái tim đó, hơn 200 thành viên của câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên đang phát động sự quyên góp ủng hộ của chính các thành viên trong câu lạc bộ và các tấm lòng hảo tâm gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung. Để đạt được kết quả cao nhất, câu lạc bộ duy trì hình thức kêu gọi sự ủng hộ trên mạng xã hội Facebook và đã nhận được sự quan tâm của hàng trăm lượt người trong cộng đồng mạng Facebook. Đặc biệt tối 20 tháng 10, tại phòng trà Bạn Hữu, câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên đã tổ chức chương trình ca nhạc gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung. Với chủ đề tiếng hát hướng về miền Trung, các thành viên trong câu lạc bộ đã thể hiện những ca khúc hát về miền Trung hết sức sâu lắng, để lại trong lòng người nghe nhiều xúc cảm. Tại chương trình, câu lạc bộ đã thu được số tiền ủng hộ hơn 2,5 triệu đồng. Sau gần một tuần phát động, câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên đã nhận được sự ủng hộ của các mạnh thường quân với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng cho chương trình chung tay vì miền Trung ruột thịt. Dự kiến với số tiền thu được, trong các ngày từ 28 đến 30 tháng 10 tới, câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên sẽ tổ chức chương trình từ thiện tại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận mưa lớn lịch sử vừa qua.
Ngày 21 tháng 10, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên phối hợp với Viện Giáo dục và Phát triển Ngôn ngữ tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo xây dựng văn hóa trường học cho 280 người là lãnh đạo chuyên viên, thường trực công đoàn ngành, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổng phụ trách của các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn. Tại buổi tập huấn, các học viên đã được giảng viên của Viện Giáo dục và Phát triển Ngôn ngữ truyền đạt những nội dung như kỹ năng quản lý và lãnh đạo nhà trường hiệu quả, kỹ năng quản lý các lĩnh vực cụ thể của các trường học, kỹ năng giải quyết các vấn đề để phát triển giáo dục theo hướng chất lượng hiệu quả. Đặc biệt là những kiến thức cơ bản nhất để tạo hiệu ứng trong giao tiếp như phản xạ nhanh trước các tình huống xảy ra trong trường học, cách lôi cuốn học sinh tham gia vào bài học, cách xử lý tình huống nảy sinh giữa học sinh với học sinh, giáo viên với học sinh. Buổi tập huấn giúp nâng cao chất lượng cũng như năng lực lãnh đạo của cán bộ trong nhà trường, đồng thời thực hiện tốt văn minh giao tiếp ứng xử giữa các cán bộ giáo viên và học sinh trong trường học, góp phần xây dựng trường học văn hóa.
Nhằm đẩy mạnh chất lượng hiệu quả các hoạt động bảo tồn, bảo tàng gắn với thực tế đời sống, ngày 21 tháng 10, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã tổ chức hội thảo bảo tàng với hoạt động giáo dục, trải nghiệm và kết nối lữ hành trường học với sự tham gia của đại diện các bảo tàng, các đơn vị lữ hành du lịch, trường đại học, các nhà nghiên cứu khoa học trong nước, đại diện các sở ban ngành, các trường trung học, tiểu học trong và ngoài tỉnh. Dự hội thảo có các đồng chí Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Phạm Mai Hùng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Vụ Lữ hành Tổng cục Du lịch. Hội thảo gồm 39 tham luận có nội dung tập trung đánh giá khả năng và thực trạng hoạt động giáo dục trải nghiệm, việc đáp ứng các nhu cầu của khách tham quan của các bảo tàng trong nước và quốc tế, đánh giá trải nghiệm trọn gói ở Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm kết nối khách lữ hành, kinh nghiệm từ các bảo tàng quốc tế và các thế hệ đi trước, v.v. Các đại biểu đã thảo luận để đưa ra những giải pháp tổ chức các hoạt động dịch vụ và định hướng phát triển giai đoạn 2016-2020 của bảo tàng để khách tham quan, đặc biệt là các em học sinh phổ thông và sinh viên các trường đại học trong và ngoài tỉnh sẽ có những trải nghiệm thú vị, hữu ích trong cuộc sống đương đại từ những giá trị lịch sử truyền thống. Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên biểu dương những kết quả mà hoạt động bảo tồn, bảo tàng trên cả nước đã đạt được trong thời gian qua. Thông qua hội thảo, đồng chí mong muốn đây sẽ là dịp để đại diện các bảo tàng, các đơn vị lữ hành du lịch, các đơn vị trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo có thể chia sẻ kinh nghiệm hợp tác, đưa hoạt động giáo dục, trải nghiệm gắn với kết nối lữ hành trường học trong giáo dục giá trị lịch sử, giá trị văn hóa của dân tộc với mọi tầng lớp nhân dân. Cũng trong khuôn khổ chương trình hội thảo, các đại biểu và du khách còn được trải nghiệm các hoạt động như tham quan toàn bộ các không gian trưng bày của bảo tàng, thưởng thức một số nét văn hóa truyền thống của người dân tộc như múa rối thẩm dọc, múa tắc xình, hát chầu văn, hát then, thưởng thức biểu diễn văn hóa văn nghệ dân gian truyền thống tại khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, v.v. Thưa quý vị và các bạn, hơn 10 năm qua, khoảng 30 hộ dân của xóm 5 xã Phúc Hà sống trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt do nguồn nước bị ô nhiễm, không sử dụng được, khiến cuộc sống của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn.
Cuối năm 2014, gia đình chị Tạc Thị Thảo đầu tư trên 6 triệu đồng khoan giếng và xây bể chứa cắt lọc nước sinh hoạt. Tuy nhiên, theo chị Thảo, chỉ sau nửa năm thì hệ thống dẫn nước đã bị rò rỉ và đóng két màu vàng. Nước bơm lên chậu khoảng 10 phút bắt đầu nổi váng và cặn đen bám đầy đáy chậu. Gia đình đã mất rất nhiều công và đầu tư vào tu sửa bể lọc nước nhưng vẫn không thể sử dụng để sinh hoạt và ăn uống được bởi nước bám cặn gây ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình.
Cái giếng nhà em thì thực ra là không ăn được, chỉ là để tưới được rau mới lại dập bụi, làm cái hệ thống dập bụi thôi chứ không dùng nước ăn được vì nó rất chi là tanh và nó bám cặn. Giặt giũ thì nó rất, nhà em có máy giặt thì nó không nó sẽ bám hết những cái cặn sắt vào máy giặt, nó két lại không thể giặt, mà quần áo sáng màu đi làm thế thì nó sẽ chuyển màu đỏ ấy. Mong muốn nhất của gia đình là có một đường nước sạch về đây ạ.
Trò chuyện với ông Phan Văn An, một trong số 6 gia đình sử dụng nước giếng khơi, được biết cách đây khoảng 12 năm, giếng khơi của gia đình chỉ sâu 8 mét vẫn có đủ nước sinh hoạt cho vợ chồng ông và hai gia đình con trai sống gần kề. Nhưng từ năm 2005 đến nay, khi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Than Khánh Hòa khai thác than xuống sâu hơn 100 mét so với mực nước biển, thì giếng nhà ông cũng như các hộ dân khác đều cạn kiệt nguồn nước. Dù đã nhiều lần cải tạo đào sâu thêm gần 20 mét nữa, nhưng vẫn không đủ nước để sinh hoạt hàng ngày. Với nguồn nước từ giếng khơi, gia đình ông chỉ đủ dùng để vo gạo, giặt giũ và tưới rau. Sử dụng nguồn nước này, các đồ gia dụng như nồi đun nấu, ấm pha nước của gia đình chỉ dùng được trong vòng 6 tháng là đáy nồi đã ở trong tình trạng sùi, thủng. Để đảm bảo đủ nước để sinh hoạt mỗi năm, gia đình ông mất khoảng 6 đến 7 tháng phải mua nước để sử dụng. Xóm 5 xã Phúc Hà hiện có 45 hộ dân, hầu hết hộ dân của xóm đã khoan giếng để lấy nước sinh hoạt, nhưng cũng chỉ có 6 hộ là có thể dùng để ăn uống. Những hộ còn lại giếng không có nước hoặc nước bị ô nhiễm nên không thể sử dụng được. Ông Dương Văn Tự, trưởng xóm 5 cho biết, trước tình hình nhân dân không có nước để sinh hoạt, cũng như nguồn nước bị ô nhiễm, cấp ủy chính quyền xóm đang tìm hướng giải quyết.
Đối với chi bộ và xóm thì cũng đã đề nghị để có cái liên xã để có cái phương pháp giải quyết. Thế vì hiện nay thì cái nguồn nước máy thì mới về được một điểm của cái trong đầu xóm thôi. Thế cho nên cũng muốn làm sao ấy là cho bà con có nước sạch về để yên tâm trong vấn đề ăn uống.
Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Phúc Hà cho biết, Trước thực trạng khát nước sinh hoạt của nhân dân xóm 5, xã Phúc Hà đã phối hợp với Mỏ Than Khánh Hòa tìm nguyên nhân và có giải pháp để giải quyết vấn đề.
Đối với cái việc mà nguồn nước nó bị ô nhiễm cũng như là cái thiếu nước sinh hoạt thì qua khảo sát chúng tôi cũng đã nắm bắt sơ bộ là về chủ quan thì cũng đánh giá là một phần do cái tác động cái khai thác của phía công ty Khánh Hòa cũng như thời gian trước là phía công ty Khánh Hòa có nắn cái dòng chảy của một cái suối đi qua cạnh cái khu vực xóm 5 này. Thì từ khi mà nắn cái dòng chảy này thì cái độ sâu chênh lệch giữa cái đất ở của nhân dân với cái lòng suối thì nó có cái độ chênh lệch nhất định. Chính vì vậy cho nên là đấy cũng là một phần của cái nguyên nhân mà cái nước ở đây nó đang bị rút xuống độ ẩm. Về phía địa phương thì chúng tôi cũng rất mong là đặc biệt là đối với công ty nước sạch Thái Nguyên nghiên cứu xem xét để làm sao mà đưa được cái đường nước sạch về cho nhân dân ở trên địa bàn sử dụng nó đảm bảo cũng như là hợp vệ sinh.
Nước sinh hoạt là nhu cầu tất yếu hàng ngày của mỗi người dân. Bởi vậy, rất mong sự vào cuộc của các ngành chức năng và chính quyền địa phương sớm khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt ở xóm 5, xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên để người dân yên tâm ổn định cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời buổi kinh tế hội nhập, việc tạo sân chơi để kết nối các tổ chức đơn vị thành một thể thống nhất, phục vụ cho quyền, lợi ích chính đáng là một trong những mưu cầu thiết yếu, không chỉ là cầu nối thương mại thúc đẩy giao thương nội bộ, mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp tự giới thiệu, khẳng định thương hiệu của chính mình tại thị trường trong và ngoài nước. Đứng chân trên vùng đất được mệnh danh là đệ nhất xanh trà với khẩu hiệu đổi mới tư duy, chung tay hội nhập. Những doanh nhân trẻ kinh doanh ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau đã và đang bắt tay vào việc xây dựng một hình ảnh, diện mạo, thương hiệu mới mang tên Câu lạc bộ Doanh nhân Xứ Trà Thái Nguyên.
Câu lạc bộ Doanh nhân Xứ Trà được khởi nguồn theo mô hình Câu lạc bộ Cà phê Doanh nhân đã được các doanh nghiệp ở các tỉnh thành trong cả nước thực hiện trước đó. Tại Thái Nguyên, ban đầu mô hình này cũng được một số các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chọn để xây dựng, phát triển thành một câu lạc bộ dành riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh cá thể hay những người yêu thích kinh doanh. Tuy nhiên, trên mảnh đất Thái Nguyên, nơi được mệnh danh là đệ nhất danh trà, nên sự không phù hợp về tên gọi cũng chính là lý do để các thành viên thống nhất lấy tên là Câu lạc bộ Doanh nhân Xứ Trà. Đây là một trong những mô hình câu lạc bộ trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên. Anh Ma Đức Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Đối với Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thái Nguyên thì trong thời gian qua thì cũng đã thường xuyên có các cái hoạt động hỗ trợ cho các cái mô hình thanh niên phát triển kinh tế, các doanh nghiệp trẻ là chủ doanh nghiệp để hỗ trợ cho các cái bạn đoàn viên thanh niên có nhu cầu phát triển kinh tế, phát triển sản phẩm để có được những cái hoạt động trong phát triển thị trường. Mục tiêu của Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh muốn thành lập cái hội câu lạc bộ doanh nhân Xứ Trà nhằm mục đích là tạo một cái sân chơi lành mạnh cho các bạn doanh nghiệp trẻ được tiếp cận những cái cơ hội về thị trường, được quảng bá tiếp thị giới thiệu sản phẩm. Trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh sẽ mong muốn rằng là câu lạc bộ doanh nhân Xứ Trà sẽ là một cái nơi, là một cái diễn đàn để cho các bạn doanh nghiệp trẻ sẽ có một cái cơ hội, một cái sân chơi tốt nhất để phát triển những cái sản phẩm của mình.
Là đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, anh Phạm Anh Tuấn, giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và dịch vụ Dũng Thảo, chính là người khởi xướng thành lập câu lạc bộ doanh nhân Xứ Trà. Anh Tuấn chia sẻ, trong tiến trình khởi nghiệp của các doanh nhân trẻ, việc thành lập những sân chơi như thế này là hết sức cần thiết. Tham gia sinh hoạt câu lạc bộ không chỉ giúp bản thân anh và các thành viên khác được tiếp cận với nhiều mô hình kinh doanh mới, thị trường mới, mà còn là cơ hội để những người kinh doanh trẻ mạnh dạn, tự tin khẳng định thương hiệu mà mình đang xây dựng. Nhận thấy một môi trường có thể đem lại nhiều lợi ích cho việc giao lưu, hợp tác, giao thương, nên chỉ sau một thời gian khởi xướng, câu lạc bộ doanh nhân Xứ Trà đã thu hút khá đông các doanh nghiệp tham gia. Anh Đào Văn Thiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn và kim khí Hải Anh chia sẻ.
Tôi là một người con sinh ra là ở đất Thái Nguyên và là Xứ Trà. Thế thì bản thân tôi thì lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng bây giờ hiện nay thì tôi đang quay trở về quê hương, vừa đầu tư và vừa tìm kiếm cơ hội để lại trong công việc cũng như trong việc làm kinh tế. Thế thì ngay từ cái tên của câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà thì nó có một cái tính chất là đặc thù vùng miền, nó như là một cái thương hiệu. Thì khi gia nhập bản thân câu lạc bộ thì tôi cũng cảm thấy có một cái gì đấy là tự hào, mình là người sinh ra ở xứ Trà. Việc đầu tiên là tôi mong muốn là câu lạc bộ là đoàn kết, vững mạnh và phát triển. Bởi vì thực ra trong tại sao chúng ta đi ra ngoài trong cái tình hình hiện nay thì nền kinh tế nó là nền kinh tế phẳng. Nó chịu sự ràng buộc của tất cả có như là các cái pháp luật, các nghị định, các cái tổ chức. Thế thì chúng ta muốn làm được, chúng ta muốn vươn ra biển lớn thì việc đầu tiên là chúng ta phải đoàn kết để chúng ta thành một tổ chức, một câu lạc bộ vững mạnh và cùng dìu dắt nhau để đi lên, để phát triển kinh tế cho bản thân cũng như cho gia đình và cho xã hội.
Còn anh Vũ Văn Hưởng, giám đốc công ty quảng cáo và tổ chức sự kiện Vũ Tạo nói:
Khi tham gia vào câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà thì tôi mong muốn nhất là được sinh hoạt trong một môi trường chuyên nghiệp, có sức trẻ và cũng như là có cái sự nhiệt tình của anh em trong doanh nghiệp cũng như là trong tỉnh. Và đặc biệt là có một cái sân chơi chung để mà tìm được cái tiếng nói giữa các cái đơn vị với nhau, để làm sao mà có thể anh em có thể hỗ trợ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống. Và cũng mong muốn là qua các cái diễn đàn thì sẽ nhận được nhiều cơ hội kết nối hơn từ phía tỉnh cũng như là các cái thông tin trong cả nước, để chúng tôi có cơ hội mở rộng những cái hoạt động cũng như là cái công việc của mình ra khắp các tỉnh trên cả nước.
Hiện nay trên các diễn đàn, tài khoản Facebook của các thành viên trong câu lạc bộ, logo với hình ảnh lá chè xanh tạo hình con thuyền đã được các thành viên đặt làm avatar chính thức của mình. Đây là hình ảnh biểu trưng cho vùng đất chè Thái Nguyên và con thuyền thể hiện ý chí khát khao vươn xa đại dương. Cùng với khẩu hiệu đổi mới tư duy, chung tay hội nhập, câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà muốn truyền tải một thông điệp tới tất cả hội viên: hãy cùng nhau thay đổi tư duy lối mòn, hãy sáng tạo và cùng chung tay hội nhập trong một sân chơi lớn khi mà nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu và rộng hơn với kinh tế thế giới. Anh Lê Lâm, giám đốc kinh doanh công ty rượu Đức Hạnh, nhà tài trợ Kim Cương trong buổi lễ ra mắt câu lạc bộ mong muốn:
Tôi sinh ra và lớn lên ở tại thành phố Thái Nguyên, cho đến năm 18 tuổi thì tôi mới về Hà Nội học đại học và lập nghiệp tại đây. Về công ty chúng tôi thì là IDC Group, là một tập đoàn kinh doanh trong lĩnh vực về giáo dục, chúng tôi có trường quốc tế, y tế, bất động sản và đặc biệt chúng tôi là nhà tư vấn đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Tôi rất lấy làm vinh dự khi được mời trở thành chủ nhiệm danh dự của câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà. Đây là một cơ hội tuyệt vời để tôi có thể đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình vào sự phát triển của thành phố, tỉnh Thái Nguyên. Đối với cái sứ mạng của mình thì tôi, cái việc đầu tiên là tôi có thể tư vấn được cho chính quyền tỉnh và thành phố có thể đưa ra được những chính sách phù hợp nhất để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào thành phố Thái Nguyên. Điểm thứ hai là tôi có thể tư vấn cũng như là trao đổi với các doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên để cách thức làm sao để hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài một cách tốt nhất. Một sự việc cũng không thể thiếu là phải tổ chức nhiều những cái hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài cho cộng đồng doanh nghiệp cũng như là để chia sẻ các cái kinh nghiệm và cách thức hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài thành công. Và sau cùng là sẽ mời các nhà đầu tư chất lượng lên thăm, làm việc với chính quyền tỉnh, thành phố Thái Nguyên cũng như là gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp để tìm ra những cơ hội hợp tác trong việc kinh doanh tốt nhất.
Thành lập và cho ra mắt chính thức một câu lạc bộ đã khó, nhưng để duy trì, phát triển và trở thành sân chơi thiết thực phù hợp với điều kiện của từng thành viên lại càng khó hơn. Điều này không chỉ đòi hỏi sự đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của ban chủ nhiệm, mà còn là trách nhiệm của từng thành viên trong câu lạc bộ. Do đó, sự đoàn kết nhất trí cao trong mỗi thành viên sẽ là khởi nghiệm bước đầu cho việc xây dựng và phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Anh Phạm Anh Tuấn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và dịch vụ Dũng Thảo, chủ nhiệm câu lạc bộ, chia sẻ về những kế hoạch của ban chủ nhiệm trong thời gian tới.
Trong cái định hướng sắp tới thì câu lạc bộ cũng trước hết là sự đoàn kết của các anh em trong ban chủ nhiệm cũng như là sự phối hợp của các cái hội viên, thì tôi cũng có những cái định hướng và có những cái hoạt động khác để thúc đẩy sự phát triển của câu lạc bộ. Về đối ngoại thì chúng tôi sẽ liên kết với những cái tổ chức, những cái hiệp hội liên quan đến doanh nghiệp, ngành nghề khác để cho các anh em có một cái sân chơi trong và ngoài tỉnh. Còn về đối nội thì cái mô hình của hoạt động của chúng ta là có 12 buổi giao lưu, thì chúng tôi cũng trong những cái buổi đấy thì chúng tôi cũng bằng những cái sáng tạo và những cái đổi mới tư duy thì chúng tôi sẽ làm cho những cái buổi đấy nó thành một cái buổi chia sẻ thật sự về những cái thông tin và hữu ích cho các hội viên. Từ đấy thì khi mà hội viên thấy cái hữu ích và cái quyền lợi của họ thì chắc chắn là cái họ sẽ tham gia và tích cực tham gia và cùng phát triển.
Trên mảnh đất Thái Nguyên anh hùng, với thổ nhưỡng khí hậu ôn hòa, phù hợp cho sự phát triển của cây chè, một sản vật có tiếng của Thái Nguyên, chắc chắn sẽ nuôi dưỡng ý chí khát khao vươn xa đại dương, mang bàn tay khối óc của những người doanh nhân trẻ giàu nhiệt huyết tài năng, chung tay xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng phát triển, phồn thịnh.
Taxi Hoa Mai xin thông báo. Taxi Hoa Mai đưa vào dịch vụ cao cấp bằng xe Kia Sedona, nhận hợp đồng đi Thái Nguyên, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Giá vé bình quân 120.000 đồng một người một lượt. Đối với tuyến Bắc Cạn, Hà Nội và ngược lại, giá vé bình quân là 250.000 đồng một người một lượt, tần suất 1 giờ một chuyến. Miễn phí đưa đón trả tại nhà bằng xe taxi Hoa Mai, trị giá 20.000 đồng một lượt. Lộ trình Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Lộ trình 1, Thái Nguyên, Nội Bài, Cầu Nhật Tân, Đại học Ngoại ngữ Cang Nam, Văn phòng Hoa Mai số 2, Khuất Duy Tiến, Bixi, Hà Đông. Lộ trình 2, Thái Nguyên, Cầu Vĩnh Tuy, Bệnh viện 108, Nhà hát lớn và ngược lại. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nhận chuyển phát nhanh hàng hóa, giấy tờ. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi taxi Hoa Mai cao cấp theo số điện thoại. Tại Thái Nguyên, 02803 833 833. Tại Bắc Cạn, 02816252525. Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658. Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự Hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan kính chào quý khách. Công ty xin trân trọng thông báo tới quý khách, để phục vụ tốt hơn nhu cầu di chuyển của quý khách, Hà Lan Limousine mở lộ trình mới, tuyến xe hợp đồng chất lượng cao, trung tâm thành phố Thái Nguyên, bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Cụ thể, xe xuất phát từ khách sạn Thái Nguyên, đường Cách mạng tháng 8, gang thép, nút giao sông Công, cao tốc, sân bay Nội Bài, cầu Nhật Tân, đường vành đai 2, Đại học Giao thông Vận tải, đường Láng, ngã tư Sở, Royal City, Nguyễn Trãi, đường Trần Phú, đường Phùng Hưng, bệnh viện Quân y 103, khu đô thị Sa La, bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Tổng đài tư vấn hợp đồng nhận khách du lịch 1900 0092 hoặc 02803 737373. Thời gian phục vụ từ 5 giờ sáng đến 21 giờ tối hàng ngày, tần suất 30 phút một chuyến. Chúng tôi áp dụng chương trình khuyến mại trong tháng đầu khai trương, giảm trừ 20.000 đồng bình quân một người một chuyến. Hà Lan Limousine, xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian, an toàn, hiệu quả.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806 565 333, di động 0982 586 112.
Chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.